Nhưng mà thưa anh, không phải là như vậy. Nói đến tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị cổ Phật trong quá khứ. Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm trên con đường tu tập đã chứng đắc Phật từ nhiều kiếp, vô lượng kiếp trong quá khứ. Nhưng ngày hôm nay tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại mang hình danh sắc tướng của hình sắc của một người nữ? Bởi vì khi chúng sinh ở nơi dục giới này, bởi vì cái thị hiếu của con người trong dục giới này, bởi vì Bồ Tát Quán Âm thị hiện ra một người nữ là vì tùy duyên để mà hóa độ. Do vậy mà thị hiện ra một vị Bồ Tát, nhưng dưới hình tướng thì thấy như là một hình tướng của một vị nữ, nhưng thưa không phải là như vậy. Đó chỉ là sự thị hiện mà thôi. Mà quý đạo hữu biết rằng Đức Phật có bao nhiêu thân? Đức Phật có bao nhiêu thân? Hả? Vô lượng thân. Không phải. Đức Phật có ba thân, chứ không phải là vô lượng thân. Báo thân, ứng hóa thân là một, ứng thân hoặc là hóa thân, và pháp thân. Vậy thì khi mà một Đức Phật có ba thân như thế đó, mình không kể báo thân, mình không kể pháp thân, mình chỉ kể ứng hóa thân thôi, ứng thân hoặc là hóa thân, thì hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm là hóa thân. Ngài hóa thân ra một thân nữ để gần gũi với con người và hóa độ con người. Do vậy với truyền thống của Phật giáo Việt Nam, chúng ta gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là mẹ hiền Quan Âm. Mà ai có được tình thương yêu như người mẹ đối với người con, ai có được tình thương yêu như là một người cha đối với một người con, từ chỗ đó Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện ra cái thân người nữ để gần gũi với chúng sinh và hóa độ chúng sinh, chứ không phải là thân người nữ thật. Anh hiểu không? Hiểu ha? Cái đó chỉ là sự thị hiện thôi. Mặc cái y giống như người nữ, cái đó chỉ là hiện thân ra bên ngoài để cho con người thấy được cái thân của người nữ đó, để có cảm tình, để có được gần gũi. Mà có gần gũi thì có hóa độ, có gần gũi thì mắt sẽ phát sinh ra tình thương yêu. Cũng giống như là người con gần gũi với người mẹ, thì người mẹ nuôi dưỡng người con, và từ chỗ đó người con lớn khôn trong tình thương yêu của người mẹ. Và xin thưa quý đạo hữu, đặc biệt ở nơi anh, trên con đường tu tập, một vị phàm phu trên con đường tu tập trước khi thành Phật chuyển thành nữ thành thân nam, bởi vì không có một Đức Phật nào mang thân người nữ. Không có một Đức Phật nào mang thân người nữ. Mà trên con đường tu tập nói như vậy không có nghĩa là những người nữ hiện tại của chúng ta đang ngồi ở nơi đây không có khả năng thành Phật. Không phải là như vậy. Người nữ có khả năng tu tập và thành Phật, nhưng trước khi thành Phật chuyển thân nữ thành thân nam, điều đó rất là dễ dàng, không có cái gì khó khăn hết. Anh hiểu ha? Hiểu không? Dạ. Chư Phật không có Phật nữ, mà nếu có hình ảnh người nữ thì đó chỉ là sự thị hiện, vì cái nghiệp tướng của con người, vì cái nghiệp tướng của chúng sinh mà thị hiện ra người nữ để gần gũi, để hóa độ chúng sinh, hóa độ con người. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mặc áo giống như người nữ, Bồ Tát Phổ Hiền mặc cái áo giống như người nữ, đó chỉ là hóa thân của một vị Bồ Tát, hóa thân của một Đức Phật. Mà quý đạo hữu đã đọc ở trong Kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, Long nữ 8 tuổi thành Phật, quý đạo hữu đọc chưa? Đọc rồi phải không? Cho nên từ chỗ đó quý đạo hữu nữ nghe nói trời ơi, chắc có lẽ là Đức Phật không có thương mình, bởi vì Đức Phật nói rằng thân của người nữ có 5 điều chướng ngại. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, thân nữ có 5 điều chướng ngại, nhưng mà rồi trên con đường tu tập, dù cho có sự chướng ngại đi nữa, nhưng mà nếu thăng tiến trên con đường tu tập thì cái sự giác ngộ giải thoát vẫn đến với người nữ. Người nữ vẫn có trí tuệ như là người nam. Và trên con đường tu tập chứng đắc địa vị ngang nhau, ngôi vị ngang nhau, thành quả của bậc thánh ngang nhau. Nhưng trước khi muốn thành Phật, chuyển thân nữ thành thân nam, giống như bây giờ chúng ta có bàn tay, từ cái mặt úp của bàn tay trở thành mặt ngửa của bàn tay, đó là sự diệu dụng trên cái con đường tu tập. Cho nên quý đạo hữu nữ đừng nói trời chắc Phật không thương con, bởi vì Phật nói rằng người nữ có 5 điều chướng ngại. 5 điều chướng ngại đó là gì? Thứ nhất không được làm, không phải là không được làm vua, mà không được làm chuyển luân thánh vương, chứ không phải là được làm vua. Ví dụ như Ở nước Anh nữ hoàng làm vua đó, nhưng mà rồi bà đó bà cũng tu đấy chứ. Quý đạo hữu thấy bà nữ hoàng Anh tu không? Tu cho nên sống lâu như thế đó, và cái vương quyền nằm trong cái tầm tay của bà ta, có uy đức. Nếu mà không có uy đức, không có phải là một bậc minh quân, không có một cái tinh thần tu tập vì dân, vì nước, thì thưa quý đạo hữu khó mà có thể giữ được ngai vàng lắm đó. Vậy thì người nữ có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất là không được làm chuyển luân thứ vương. Thứ hai là không được làm ma vương. Thưa quý đạo hữu, nếu mà có làm ma thì cũng làm ma dân hoặc là ma quyến thuộc thôi, chứ không được làm ma vương. Hả? Không phải là đại đọa, mà do cái nghiệp thức của các vị đó. Cái đó thầy không biết, của ai tự nấy biết. Không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm ma vương, không được làm gì, Phạm Thiên Đế Thích gì đó ha, không được làm, vân vân, cuối cùng không được làm Phật. Nhưng mà không được làm Phật không có nghĩa là người nữ trên con đường tu tập không thành Phật. Nhưng mà nếu muốn thành Phật phải trở thành, biến thành thân nam. Như Long Nữ 8 tuổi thành Phật, bay vào trong cái nước vô cấu ở phương Nam, để rồi chuyển thân nữ thành thân nam và thành Phật ở nơi nước vô cấu đó. Quý đạo hữu thấy không? Cho nên trên cái tinh thần tu tập, thưa quý đạo hữu, bình đẳng như nhau, không có hơn, không có thua, không có vân vân, không có. Đó là cái chỗ diệu dụng, và cũng là cái cốt lõi của đạo Phật đối với tinh thần tu tập của nam cư sĩ Phật tử, của nữ cư sĩ Phật tử. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nếu thấy người xin phải có 3 ý tưởng. Tức là đây là trên cái con đường tu tập bố thí ba la mật. Một là ý tưởng thiện tri thức, hai là ý tưởng đời khác giàu có, ba là ý tưởng nên đạo Bồ Đề. Người nam nữ cư sĩ Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia, khi thấy một người ăn xin đến, quý đạo hữu phải phát khởi ra 3 ý tưởng. Thứ nhất là ý tưởng thiện tri thức. Khi thấy một người ăn xin đến, mình phải phát khởi ý nghĩ thứ nhất, đó là một vị thiện tri thức của mình. Thiện tri thức nghĩa là sao? Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Đó là thiện hữu tri thức. Khi chúng ta nghĩ về một người được gọi là thiện hữu tri thức, giống như là đi trong đêm mưa ngâu, mà hồi chiều hôm qua trời mưa rắc rắc đó, tuy rằng cái cơn mưa đó nó không làm ướt áo, nhưng mà thưa quý đạo hữu nó thấm lạnh. Thì mình gần gũi với người bạn lành cũng giống như vậy. Mà cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta đã dạy cho chúng ta rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý đạo hữu hiểu ha? Thì gần gũi với thiện hữu tri thức là người có thể làm cho mình thăng tiến trên con đường tu tập, là người có thể tạo nên những điều lành mạnh cho chính mình, gọi là thiện hữu tri thức. Vậy thì quý thầy có phải là thiện hữu tri thức của quý đạo hữu không? Quý đạo hữu có phải là các vị đại thí chủ của quý thầy không? Phải không? Phải không? Đúng là như vậy đó. Quý Phật tử là đại tri thức, là đại thí chủ của thầy đó chứ. Đại có nghĩa là lớn, thí có nghĩa là cho, chủ có nghĩa là người.